is a journey through aesthetic realms, will be presented in Oasis or Vietnamese, with subtitles in Arabic, Oasis or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai.
Nhớ xin trở về.
Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Ai Ra Xứ Huế, một sáng tác của nhạc sĩ Duy Khánh qua tiếng hát nữ ca sĩ Phong Thủy. Ai Ra Xứ Huế là lời nhắn nhủ thân thương, mời gọi người viễn xứ sớm quay về với miền quê cổ kính của bao danh lam thắng cảnh và tình người đằm thắm hiền hòa. Âu Lạc, một đất nước xinh đẹp, tọa lạc ở vùng Đông Nam châu Á, với khí hậu cần nhiệt đới, được thiên nhiên ưu đãi, với rau xanh, cỏ ngọt thơm ngon trong suốt bốn mùa. Tùy theo điều kiện khí hậu và sở thích ẩm thực của từng vùng, người dân địa phương đã khéo léo sáng tạo nhiều món ăn đậm đà hương vị. Trong chương trình ẩm thực truyền thống Âu Lạc, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu đến quý vị các món đặc sản của một xứ sở nổi tiếng phì nhiêu tươi tốt. Thật vậy, trong một buổi thuyết giảng tại Hoa Kỳ vào tháng 3 năm 1991, Thanh Hải Vô Thường Sư đã đặc biệt ngợi ca tài nguyên phong phú của Âu Lạc.
Nước Việt Nam mình giàu nhất nhì trên thế giới. Mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ uranium, mỏ chì, mỏ kém, mỏ thiết. Việt Nam cái gì cũng có, đạo đức cũng có, hiếu thuận cũng có, văn hiến 4.000 năm. Mình là một trong những nước kỳ cựu nhất trên thế giới. Nước mình lúc nào cũng có đầy đủ thức ăn, trái cây nhiều thiệt là nhiều. Sư phụ nhớ cái lúc mà còn đi học á, đủ thứ trái cây. Đi Bình Dương, đi Long Thành á, lúa Việt Nam, gạo tắm thơm á, nổi tiếng nhất Đông Nam Á và nổi tiếng nhất thế giới nữa. Có nhiều sản phẩm khô hoặc là sản phẩm tươi nổi tiếng nhất thế giới.
Chúng con xin trân trọng tri ân những lời vàng ngọc và ân điển bao la của Ngài Thanh Hải Vô Thường Sư dành cho quê hương và người dân Âu Lạc yêu chuộng hòa bình. Ai vào xứ Huế tham quan, mua kẹo mẹ sừng làm quà thân thương, nhâm nhi mẹ sừng với trà thơm, nghe mùi hương tỏa lâng lâng trong lòng. Nhắc đến mẹ sừng, người Âu Lạc liên tưởng đến những người Huế đài cát phong lưu thuở xưa, vừa uống trà, vừa nhâm nhi mẹ sừng, vừa xem sách, vừa ngẫm nghĩ sự đời. Nhưng xưa hai nay vẫn vậy, hương mẹ sừng hòa quyện với hương thơm của trà, tạo nên cái thú thanh tao đã từ lâu đi sâu vào đời sống và văn hóa của người dân đất Thần Kinh. Kính mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu mẹ sừng trong chương trình ẩm thực đặc sản hôm nay.
Hiền ơi.
À, anh Hiếu về, anh Hiếu về. Vậy mà em tưởng mai anh mới về chứ.
À, mà mẹ đâu rồi?
Dạ, mẹ đang ở trong nhà. Mẹ ơi, anh Hiếu về rồi.
À, thưa mẹ, con mới về.
Đi đường xa còn mệt lắm không con?
Dạ, cũng không sao đâu mẹ.
Anh Hiếu ngồi đây.
À, mẹ ơi, con có mang mè xương Huế về đây mẹ.
Dạ. Thôi con để đó, rồi đi tắm rửa, mẹ vào bếp đây.
Dạ. Đây, cô bé Hiền nè.
À, mè sững, mè sững.
Ai đi xa trở về Huế thăm nhà hay khách du lịch ghé qua Huế đều không quên mua mè sừng về làm quà cho người thân và bạn bè. Hiện nay ở Huế có tới gần 20 lò mè sừng lớn nhỏ đủ cỡ. Trong số đó có rất nhiều lò mè sừng nổi tiếng gần cả trăm năm nay như mè sừng Thiên Hương, Nam Thuần, Hồng Thuần, Đại Thành, Hương Vinh. Kính mời quý vị cùng ghé thăm một trong các cơ sở này để nghe một chuyên gia chia sẻ với chúng ta cách chế biến món mè sừng.
Mè sừng được làm từ các nguyên liệu sau đây: mè, đậu phộng, bột gạo, nước tinh lọc không bị phèn, đường, mật nha và nước cốt chanh. Nguyên vật liệu chúng ta nên chọn loại tốt. Nếu không, mè sừng sẽ bị đen và không được thơm. Dụng cụ nấu mè sừng chúng ta chuẩn bị một cái chảo bằng đồng, hai cái tay chầm làm bằng gỗ, nĩa làm bằng tre, cái khuôn hình vuông, mỗi bề dài 3 tấc và ống cán. Bây giờ chúng ta tiến hành nấu kèo mè sừng. Với mè này chúng ta nấu 12 cái đường, 5 cái mật nha và 3 cái bột gạo. Đầu tiên, chúng ta cho 3 cái bột gạo vào thau và đổ 5 lít nước vào, đánh cho đều. Kể đến chúng ta bắt cái chảo đồng lên bếp lò, rồi cho 10 kg đường vào, rồi cho bột vào chảo. Quậy cho đường tan ra. Bây giờ chúng ta cho 5 muỗng cốt chanh vào. Và chúng ta nên khuấy đều liên tục để khỏi bị xịt và cháy. Tiếp tục khuấy khoảng 10 phút. Lúc này bột đông lại vào trong. Chúng ta cho tiếp 2 kg đường còn lại vào chảo và cứ tiếp tục khuấy. Sau khoảng 10 phút nữa, chúng ta bật lửa xuống rồi cho 5 kg mật nha vào. Để thử kèo đã đạt hay chưa? Ta dùng một cái đũa nhúng vào kèo, rồi kéo ra một tớ dài, lấy tớ đỏ phất qua phất lại cho nguội ngang với nhiệt độ bên ngoài, dùng tay bọc thứ, phải có đồ mềm và dẻo, không dính tay là được. cho 5 kg đậu phụng lên chảo rang cho vàng. Ta cho đậu phụng vào chảo, dùng chầm khuấy cho đậu với bột hòa quyện đều nhau. Lúc này chúng ta chuẩn bị khoảng 6 cái nia. Trải lên nia một lớp mè đã được rang vàng. Múc thành phẩm cho lên nia. Chờ 5 phút sau cho bớt độ nóng, chúng ta bắt đầu cán mè. Ta phủ mè xung quanh. Dùng gậy cán, cán cho mè sừng chạy đều. Khi cán xong, chúng ta đưa mè sừng lên kề, 30 phút sau kèo nguội, chúng ta đem ra cắt. Sau khi kèo nguội, chúng ta có thể cắt bằng dao hoặc bằng kéo. Chúng ta sẽ lăn mè vào bốn góc và dùng giấy kiện bọc lại, sau đó xếp vào bao và đóng gói. Như vậy chúng ta đã làm xong món mè sừng. Tuy công thức và cách nấu đơn giản, nhưng để có một miếng kèo không cứng, dẻo và không bị chảy, bẻ cong lại và trở lại như cũ, ăn vào miệng thơm mát và dai là cả một nghệ thuật.
Dạ, mẹ để cho con.
Mình coi trăng hôm nay đẹp chưa kìa.
Trăng đẹp quá.
Dạ. Dạ, con mời ba. Con mời mẹ. Mẹ thấy mẹ sững sao hả mẹ?
Mẹ sững miệng ngon đó con.
Mẹ ơi, mẹ biết tại sao gọi là mẹ sững không? Và ai chế ra món này đầu tiên vậy?
À, theo mẹ biết thì mẹ sững có một truyền thuyết khá là dễ thương đó con.
Kể cho chúng con nghe đi mẹ.
Giờ cả tôi cũng muốn nghe chuyện cổ tích nữa.
Ngày xưa có hai vợ chồng ngọt, tuy nghèo nhưng rất tốt bụng. Có một đêm người vợ nằm mơ thấy các cô tiên nhìn xuống. Con biết rằng không, các cô tiên thật là đẹp.
Mẹ ơi, mấy cô tiên nấu cái gì vậy mẹ?
À, giờ ba biết rồi.
Lúc đó, người vợ giật mình tỉnh dậy, nhưng không nhìn thấy ai cả.
Mình ơi, ra đây xem có món gì ngon lắm.
Món chi là rửa. Nhưng mà ngon nè.
Ngon thật mình ạ.
Mai mình đến qua mời hàng xóm nghe.
Dạ.
Người vợ theo cách cả cô tiên trong mơ để làm lại món đó, rồi đổ vào cái sừng tre của mình. Sau đó cô mang qua mời hàng xóm, ai ai cũng tấm tắc khen ngon.
Dạ, mời hai bác dùng thử món đi nè.
Món ăn chi rửa à?
Dạ, không biết tên nhưng mà nấu từ mẹ.
Ngon thiệt hỉ.
Ngon ha.
Mời cô bác dùng thử món đi nè.
Ngon thiệt, dai mà không bị cứng. Lại ngọt thanh nữa.
Cảm ơn ngon nghe. Ô, tốt bụng quá, ngon thiệt đó.
Về sau, dân làng cứ mang rau quả, trái cây tới đổi với món kèo mè trong sừng tre của cô. Tên gọi mè sừng cũng bắt đầu từ đó.
Ô Sảo ơi, có chút trái cây, gửi hai vợ chồng ngon.
Con bạn nha.
Dạ.
Chào cô.
À mẹ ơi, ngày nay họ còn có dùng cái sừng để đựng món ăn này không hả mẹ?
À, ngày xưa người ta dùng sừng đan bằng tre để đựng, rồi khi cắt ra thì bọc bằng miếng lá chuối. Ngày nay sau khi nấu xong, mình có thể để vào trong nia tre để nguội. Sau khi cắt ra từng miếng nhỏ, thì bọc lại trong miệng dậy bỏng chuyện rồi, nên cũng không cần dùng sừng con à.
À mà Hiếu nè, sao con biết mì sừng nào tốt mà mua?
Mì sừng tốt có màu vàng trong suốt bà, khi bóp hoặc bẻ thì nó mềm nhưng không gãy, khi mình thả tay thì nó trở về hình dạng cũ.
Vậy sao anh Hiếu không mua một thùng để mình ăn từ từ?
Mè sừng tốt chỉ để được khoảng 3 tháng thôi mà, để lâu sẽ hết ngon.
À, mà hiểu nè. Ba mẹ muốn con làm quen với một nơi ở xóm trên. Con gái họ vừa xinh đẹp là vừa miệt na.
Dạ, con cũng chưa tính nữa.
Thôi, con đi nghỉ sớm đi. Mai còn qua ra mắt gia đình Hương.
Dạ.
Thuở xưa, người ta thường dùng công cụ thô sơ là lấy chầm khuấy và dùng củi nhóm lửa để làm mè sừng. Nhưng ngày nay, nhiều nơi chạy bằng motor và lửa bếp ga.
Trước đây là mình làm toàn bộ bằng tay hết. Dồi bột bằng tay lên chảo nở bằng tay. Đến khi ra cạn thành mè sừng là bằng cắt bằng tay. Bây giờ là nó có cái ưu điểm là bây giờ dồi bột bằng máy, nấu bằng máy, cắt bằng máy, gói bằng máy. Nhưng mà có một khâu là máy không thể làm được, là mì sừng là đặc biệt anh không thể nào anh cạo bằng máy được, là vì nó có độ dẻo. Nhưng khi mình cạo bằng máy lên nó sẽ bị dính à, do đó mình phải cạo bằng tay. Cạo tay xong để ngồi nó mới được phải cắt bằng máy. Mì sừng này là mà anh không làm thủ công là không bao giờ nó ngon hết. Nó sẽ có những cái công đoạn là 80% là cho phép anh làm bằng máy, nhưng mà 20% anh phải làm bằng tay.
Hiện nay, ngoài món mè sừng truyền thống, người ta còn chế biến ra nhiều loại mè sừng như mè giòn, mè đen, mè gương. Mè sừng giòn không có đầu phồng và ít đường hơn, được bọc trong lớp bánh tráng mỏng đã được nướng giòn. Ăn vào có vị ngọt thanh và vị giòn giòn của bánh tráng. Mè gương được làm mỏng và đường nấu tới độ trong suốt như gương. Kẹo mè đen cũng tương tự vậy, nhưng làm với hạt mè đen và cũng rất được ưa chuộng. Trong cái tĩnh lặng của buổi sáng tinh mơ hay buổi chiều êm ả, bên tách trà thơm và những thanh mè sừng, người ta tìm thấy một niềm vui thi vị của hàng tao nhân mặc khách. Thật vậy, mè sừng không chỉ là một món tráng miệng rất đặc sắc, một kết hợp hài hòa của vị ngọt thanh của mạch nha, vị thơm của chanh, vị bùi của mè và đậu phộng, mà còn là một biểu hiện rất chân thật cho phong cách sống tao nhã của người dân miền cổ đô. Xin cảm tạ quý khán giả đã theo dõi chương trình giới thiệu mè sừng, một đặc sản của Âu Lạc, Việt Nam. kính mời quý vị đón xem trên truyền hình Vô Thường Sư các chương trình ẩm thực truyền thống khác của Âu Lạc trong tương lai. Tiếp theo đây là Trường Chay Lối Sống Cao Thượng sau tin đáng chú ý. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt. Thank you for watching our program featuring sesame candy and food, the specialty of Âu Lạc of Vietnam. Please tune in to Supreme Master Television for more on Âu Lạc traditional cuisine in future broadcasts. Coming up next is Vegetarianism, the noble way of living, after noteworthy news. Farewell for now.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/AJAR.